Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng ngắn gọn mà Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta về cái quang cảnh mà Chúa Giêsu muốn tránh để đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả đã bị trảm quyết, sở dĩ Chúa Giêsu lánh nạn là vì Ngài không muốn đương đầu với một sự ác đang hoành hành như thế, và giờ chết của Ngài chưa đến. Đồng thời Ngài cũng muốn có một thời gian để tĩnh lặng. Nhưng mà ở nơi đây chúng ta thấy nhu cầu của Chúa Giêsu là cần thiết. Ngài muốn có thời gian để suy niệm, để hiệp thông với Chúa Cha. Nhưng mà rồi dân chúng lại khao khát và tìm đến với Ngài. Và khi họ tìm đến với Ngài thì Ngài chạy lòng thương. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu làm sao lại có thể lôi cuốn người ta như vậy? Giữa một cái xã hội mà người Roma đang đô hộ, đã làm cho dân chúng chán nản. Rồi cái cảnh mà những người cầm quyền giàu có trong Do Thái, cái sự bất công ở trong xã hội đã làm cho họ có một cái gì đó bất an. Và vì vậy khi thấy Đức Giêsu có những lời nói đầy yêu thương, có một tình thương bao la đối với những con người tội lỗi, đối với những con người bất hạnh, bệnh tật, nên vì vậy họ đã đổ xô đến với Đức Giêsu. Và họ tin tưởng rằng ở nơi Đức Giêsu họ múc được một nguồn sức mạnh, một sự sống để cho họ có thể trải qua, để cho họ có thể vươn lên giữa một xã hội suy đồi và giữa một xã hội bất công. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Đức Giêsu làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn uống no nê, mà ăn uống đó là những cái tấm bánh mì bình thường chứ không phải là cao lương mỹ vị, nhưng mà dân chúng cảm thấy thỏa mãn. Và phép lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là tình thương của Chúa Giêsu đối với đám dân nghèo, đám dân đang khao khát Thiên Chúa. Khi họ đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa cho họ, và đồng thời Đức Giêsu xóa những tội lỗi và bệnh tật nơi chính các con người bất hạnh. Và rồi khi chiều đến thì Đức Giêsu lại chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn. Dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn. Chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn, để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục và lòng yêu mến như Đức Giêsu. Nên vì vậy Đức Giêsu nói: anh em hãy cho họ ăn, cho họ ăn giữa khi mà các môn đệ không có gì ở trong tay cả, cho họ ăn giữa khi cả một cái đám đông không có một mẩu bánh. Rồi các môn đệ cũng phải bôn ba để đi tìm trong cái đám đông hơn 5.000 người đó, và họ tìm ra được 5 cái bánh và 2 con cá. Và các môn đệ cũng thưa Chúa Giêsu là chỉ có bằng này thôi mà, giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả 10,000 người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi 5,000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh. Hy sinh nhỏ nhoi, nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu, thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó đã làm cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi, chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người, và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dù rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng. Và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần. Rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa, những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí xong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả hàng triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiền và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ, những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương. Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau, tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là gương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta, tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó. Tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay, nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn và những người mà bất hạnh. Ở đâu mà có? Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi xong nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.